Trích sách Dân số. Trong những ngày ấy, các người Do Thái rời bỏ núi Ho, theo con đường về phía biển đỏ, để vòng quanh xứ Edom. Dân chúng đi đường xa mệt nhọc, nên nản chí, kêu trách Chúa và Môi-se rằng: Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa? Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này. Bởi đó, Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chạy đến cùng Môi-se và thưa rằng: Chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn. Môi-se cầu nguyện cho dân, và Chúa phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu. Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống. Môi-se đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu. Và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được chữa lành. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Hôm nay các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa phán.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi ta đi, các ông không thể tới được. Người Do Thái nói với nhau rằng: Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói: Nơi ta đi, các ông không thể tới được. Chúa Giêsu nói tiếp: Các ông thuộc về hạ giới, còn ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói, các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì nếu các ông không tin ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vậy họ liền hỏi, ông là ai? Chúa Giêsu trả lời, là Nguyên Thủy đang nói với các ông đây. Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông. Nhưng đấng đã sai ta là đấng chân thật. Và điều ta nói ra trong thế gian đây chính là điều ta đã nghe biết ở Ngài. Nhưng họ không hiểu là người nói về Chúa Cha. Vì thế, Chúa Giêsu nói, khi nào các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Điều ta nói chính là điều Chúa Cha đã dạy ta. Đấng đã sai ta đang ở với ta. Ngài không để ta một mình, bởi vì ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài. Khi người nói những điều ấy, thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua lời Chúa hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu xác nhận Ngài là đấng từ trên cao, là Thiên Chúa cùng với Chúa Cha, là Nguyên Thủy cho nên con người không thể so sánh được với Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa từ đời đời, là nguyên thủy, đang nói với họ. Và họ có tìm kiếm Chúa Giê-xu sau này cũng không gặp được nữa, vì Chúa Giê-xu đã về thế giới của Thiên Chúa. Ngài chỉ làm người ở trần gian có 33 năm thôi, và hạnh phúc cho họ là có Chúa Giê-xu ở cùng họ, giảng dạy cho họ, làm các phép lạ để chứng minh Ngài là Thiên Chúa. Nhưng mà họ đã không tin, cho nên Chúa Giê-xu nói rõ: các ông sẽ tìm kiếm ta và sẽ chết trong tội của các ông. Tất cả cựu ước là chờ đợi đấng cứu thế đến. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến thì họ lại không nhận ra Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đang ở giữa họ, mà họ chỉ nghĩ về một đấng cứu thế theo nghĩa chính trị của trần gian này thôi. Và cuối cùng là họ đã chết trong tội của họ. Họ cứ chờ đợi một đấng cứu thế theo ý của họ, và không bao giờ có một đấng cứu thế theo ý của họ được. Mà Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa từ trời cao đã đến rồi. Vậy mà tới giờ này, hơn 2000 năm sau, họ vẫn chưa nhận biết đấng cứu thế mà họ chờ mong. Tất cả sách thánh đã nói về Chúa Giê-xu, thì Chúa đã thực hiện hết rồi, mà họ vẫn chưa nhận ra. Vì vậy, người Do Thái đã không hiểu những gì Chúa Giê-xu giảng, mà họ nghĩ rằng là Chúa sắp tự vẫn rồi, cho nên họ không thể gặp được Chúa. Nhưng mà thực sự là Chúa về với Thiên Chúa Cha sau cái cuộc khổ nạn trên thập giá, mà Ngài nói rõ ở đây: khi đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Tức là qua cuộc tử nạn, Ngài sẽ phục sinh vinh quang, và chính các tông đồ làm chứng về Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã chết và sống lại vinh quang rồi. Và không ai trên trần gian có thể chết mà sống lại được, thì các tông đồ đã dùng mạng sống của mình để làm chứng điều đó, để tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu thì có được ơn cứu độ, được sống đời đời với Thiên Chúa. Còn những người cố chấp không tin thì họ vẫn sống trong tội lỗi của họ, trong ích kỷ, trong những cái tính toán chống qua của trần gian, để rồi sau này qua bên kia thế giới mới thấy rằng tất cả những gì mà con người tranh chấp về tiền bạc, danh vọng, lạc thú, địa vị xã hội, tất cả đều bỏ đi, không có mang theo qua bên kia thế giới được. Tất cả mọi thứ chỉ là những thứ chống qua, là những phương tiện để phục vụ cho sự sống con người, rồi sẽ bỏ đi sau khi mình nhắm mắt lìa đời rồi, đã qua cái chết rồi thì chẳng còn gì là quan trọng nữa, mà còn lại những gì chúng ta lựa chọn đúng là theo Chúa Giê-xu Kitô để thực hiện thánh ý của Chúa Cha, nghe lời dạy của Chúa Giê-xu để thực hiện thánh ý của Chúa Cha, thì chính chúng ta mới được bình an và hạnh phúc. Còn nếu không, chúng ta mãi mãi là những người ở trong bóng tối của tội lỗi, của ích kỷ, của hận thù, của những đam mê bất chính, và không bao giờ thoát ra được, bởi vì tự chúng ta không làm chủ được mạng sống mình, tự chúng ta không phải là nguồn hạnh phúc, mà chúng ta nhận lãnh từ chính Thiên Chúa mạng sống của mình, tình yêu, sức sống, tài năng, mọi thứ là từ Thiên Chúa, mà chúng ta từ chối Thiên Chúa. Thì dĩ nhiên, chúng ta ở trong bóng tối của sự giữ, của ích kỷ và sự hối hận đời đời ở bên kia thế giới khi chúng ta đã chết rồi. Vì vậy, Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian. Ngài đồng bản tính với Chúa Cha, Ngài nói cho chúng ta về Chúa Cha để mời gọi chúng ta làm theo ý của Chúa Giê-xu để sống đúng cái tâm tình hiếu tử của một đứa con với Cha trên trời, để chúng ta không còn thuộc về thế gian này, mặc dầu sống giữa thế gian, nhưng đã bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc ngay từ bây giờ, vì chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-xu Kitô như là đầu của thân thể mầu nhiệm. Chúng ta là những chi thể và luôn luôn thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Xin cho ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chứ không còn sống cho mình nữa, và không gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được. Để chúng ta dù sống ở giữa trần thế, nhưng chúng ta hướng về cùng đích tối hậu của mình là ở đời đời với Chúa. Vì vậy, mà trong bài đọc 1 cũng nói cho chúng ta biết, người Do Thái đã phàn nàn trêu trách Chúa, vì họ nhớ tới những thời nô lệ ở Ai Cập, họ được ăn, được sống theo cái cách nô lệ, để đi tới sự hủy diệt, vì nô lệ bên Ai Cập, người lớn thì bị bắt làm nô lệ, con cái sinh ra thì bị giết chết. Mà họ lại nhớ và thích được ở trong cái cảnh nô lệ như vậy. Bây giờ Chúa dẫn ra đi vào hoang địa, dĩ nhiên là có thời gian bị thiếu thốn, không có những thực phẩm, củ hành, củ tỏi như họ muốn, thì họ phải chấp nhận để vượt qua những khó khăn mà đến hứa địa nơi mà họ sẽ được sống bình an hạnh phúc như những người con, chứ không phải như những người nô lệ nữa. Nhưng mà họ lại phàn nàn kêu trách Chúa, không biết công ơn của Thiên Chúa cứu chuộc họ, đưa họ ra khỏi nô lệ. Nô lệ bên Ai Cập, nô lệ là đi tới sự hủy diệt, thì ở đây, đời sống của chúng ta, nhìn lên con rắn đồng thì được cứu, thì ở đây, chính Chúa Giê-xu, khi rượu treo trên thập giá, con rắn đồng là chỉ về chính Chúa Giê-xu đấng cứu độ chúng ta. Nhìn lên Ngài, tin vào Ngài thì được cứu sống, không còn nô lệ cho ma quỷ, cho sự dữ, cho tội lỗi. Một người mê cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô, làm sao gia đình đã hạnh phúc được? Bao nhiêu tiền là đủ, và tình cảm bị chia sẻ, gia đình bị đổ vỡ, sự phản bội trong gia đình đã xảy ra. Khi con người ích kỷ thì bắt đầu là giết chết cái hạnh phúc gia đình rồi. Vì vậy, đời sống của từng người chúng ta đang ở trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, và Ngài cũng báo trước là khi đưa con người lên, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Và nhìn lên thập giá, chúng ta nhận biết một Thiên Chúa tình yêu, hy sinh, đến với con người, đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Và bây giờ mỗi ngày vẫn tiếp tục trao ban thịt máu của Ngài cho chúng ta. Một Thiên Chúa tình yêu đã làm tất cả những gì tốt nhất cho nhân loại. Ngài có sáng kiến của tình yêu để nuôi dưỡng chúng ta, để đưa chúng ta về làm con cái của Cha trên trời. Vì vậy, chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu, nhìn lên Ngài là gương mẫu của tình yêu, nhìn lên Ngài là sức sống mà Chúa Cha ban cho nhân loại, nhìn lên Ngài đã đặt tất cả niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu Ki-tô, chứ không phải nơi tiền bạc, danh vọng, lạc thú hay bất cứ người nào trên trần thế. Tất cả mọi người đều phải chết, mọi của cải vật chất là bất động, chỉ là phương tiện phục vụ cho sự sống con người, rồi chúng ta cũng bỏ lại, để chúng ta đi tới cùng đích tối hậu của chúng ta là chính Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta cho Ngài, đấng tạo dựng chúng ta để sống đời đời hưởng hạnh phúc với Ngài, còn mọi thứ chỉ là phương tiện để phục vụ thôi. Chúng ta hãy tìm kiếm cùng đích tối hậu của từng người chúng ta, để đời sống của chúng ta ngay ở giữa trần thế này, dù có bao nhiêu cái cám dỗ, chúng ta hãy nhìn thấy cái cùng đích của đời mình, và gặp được một Thiên Chúa yêu thương đang ở giữa chúng ta. Ngài đã đến ở giữa chúng ta rồi, và Ngài tiếp tục ở cùng Hội Thánh mỗi ngày cho đến trần thế. Chúng ta hãy tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô là nguyên thủy và là cùng đích của chúng ta. Để qua bí tích rửa tội, chúng ta làm một với Chúa Giê-xu, thì hãy sống cho Chúa Giê-xu, sống vì Chúa Giê-xu. Không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Ki-tô được. Không có gì làm cho chúng ta phải sợ hãi, ngay cả cái chết, là để sống đời đời với Chúa. Cho nên chết mà không sợ, chẳng có gì để chúng ta phải lo toan tính toán được, mà hãy vững bước theo Đức Ki-tô, Chúa của chúng ta, đấng đã yêu chúng ta, cho đến chết trên thập giá. Và biết bao nhiêu vị thánh đã tìm kiếm Chúa Giê-xu là cùng đích của đời mình, và đã dấn thân cả cuộc đời để làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, để nên một với Chúa Giê-xu Ki-tô, như Thánh Tông Đồ Thánh Thể Ê-ma chẳng hạn, đã sống trọn vẹn cho Chúa Giê-xu. Và những vị thánh khác trong thời đại của chúng ta đã sống trọn vẹn cho Chúa như cha Bát-rê-bi-ô chẳng hạn. Ngài sống kết hiệp trọn vẹn với Chúa, vâng lời hội thánh, vâng lời bề trên, dù người ta có hiểu lầm mình, Ngài vẫn vâng lời, và Ngài đã phó thác cho Chúa, để Chúa lo mọi thứ, và Chúa sắp xếp cái gì tốt nhất cho chính Ngài và cho phần rỗi của những người chung quanh. Chúng ta hãy đặt tất cả niềm hy vọng của chúng ta vào Chúa, như những vị thánh thời đại của chúng ta đã trải qua. Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài từ một quốc gia Ba Lan trong thời Cộng sản được mời đến, được bỏ phiếu làm giáo hoàng, và Ngài đã kéo dài một triều đại từ năm 1978 cho tới năm 2005 để Ngài phục vụ cho hội thánh, và đã thay đổi cả cục diện của thế giới bằng đời sống thánh thiện của Ngài. Chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô là nguồn sự sống của chúng ta, là nguồn bình an, nguồn hạnh phúc mà Chúa Cha ban cho nhân loại, để chúng ta sống đúng là những người con làm đẹp lòng Chúa. Phần còn lại chúng ta giao cho Chúa Cha lo, vì Ngài biết cái gì tốt nhất cho từng người chúng ta. Ngài muốn cứu độ chúng ta và muốn chúng ta sống như những người con trong đại gia đình của Chúa, bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Amen.
Con xin dâng muôn lời kinh thấm lệ chân hòa, con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa cháy thánh Chúa thương tha thứ tội nhớ, lắng nghe con dâng lời khấn nguyện, Chúa ban ơn trong mùa thánh này. Trong đêm thu tâm hồn con vướng bao tội tình, bao đau thương đã phủ đầy trên tâm thân con. Vì yêu đuối Chúa đã thu rõ hồn con, Chúa khoan nhân thương gọi trở về, khưng ban muôn tâm tình thánh thiện. Trông mong bao ngày đêm hối tội lỡ lầm, trong khi con hãm thân mình tĩnh xác hy sinh. Mùa cháy thánh 40 ngày con vẫn nài xin, Chúa ba ngôi nâng hồn con dậy, giúp con luôn trung thành suốt đời. Ôi Giêsu, con nguyện xin thánh danh uy quyền. Xưa hy sinh xuống cứu chuộc nhân thế khổ đau. Mùa cháy thánh Chúa đem con đến nguồn yêu, biết yêu thương những kẻ khốn cùng, dẫn đưa ai đang còn. Oh,